ta lại tiếp tục buổi học hỏi về giáo lý của Thánh Chúa Kitô. Câu hỏi hôm nay được đặt ra làm sao chúng ta chứng minh cho những người ngoài Kitô giáo họ tin chắc rằng Chúa Giêsu đã từng có chết sống lại. Tại vì đây là một cái niềm tin độc đáo chỉ có Kitô giáo mới có. Không có tôn giáo nào có sự sống lại hết. Chỉ có Chúa Kitô đem lại sự sống lại cả hồn cả xác cho chúng ta. Dĩ nhiên là sự sống lại có hai loại. Loại nào khi ở đời này kết hợp với Chúa Giêsu thực hiện ý Ngài thì sống lại vĩnh hiển như Ngài. Còn ai chối từ Ngài cũng sống lại nhưng mà dấu ngọc thì thuộc về phe đó. Cho nên Chúa không muốn một người nào phải đi sống chung với ma quỷ đời đời, mà Chúa muốn loài người tất cả chúng ta phải được là con Thiên Chúa trong Chúa Giêsu để hưởng phúc vĩnh cửu trong nước của Ngài đến muôn thuở muôn đời. Để chúng ta cầu nguyện xin Chúa ban Chuyên Thần soi sáng cho chúng ta trong buổi học hỏi giáo lý này. Xin Đức Mẹ cũng cầu nguyện Chuyên Thần cho chúng ta, vì từ xưa khi Đức Mẹ cùng cầu nguyện với các môn đệ lúc Chúa Giêsu đã về trời thì Chúa Thánh Thần đã đến đã thay đổi hết con người đơn hèn tầm thường của những người tuyển chọn trở thành những tông đồ xuất sắc mà gây ngạc nhiên cho cả thế giới này. Ước gì chúng ta cũng được Chúa Thánh Thần đổi mới chúng ta để chúng ta trở thành những phao lô khác của xã hội của Chúa Kitô. Nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần.
Amen.
Lạy Chúa, niềm hãnh diện của người Công giáo Chúa Con, và không có tôn giáo nào có niềm tin về sự sống lại. Còn chúng con nhờ Chúa Giêsu, chúng con chắc chúng con sẽ được sống lại vinh hiển với Ngài một khi chúng con đi con đường Ngài đã đi. Xin Chúa ban Thánh Thần cho chúng con để hiểu về mầu nhiệm sự sống lại và dạy chúng con sống mầu nhiệm này, để chúng con tìm thấy sự sống mới không phải đợi đến ngày đến chung mà ngay từ đây. Câu này dạy cho các em ở tuổi thêm sức thì các em hiểu dễ hơn, tức là khoảng từ 8-9 trở lên đó, thì các em sẽ hiểu. Chúng ta đọc này: hỏi dựa vào đâu
ta tin chắc Đức Giêsu đã từ cõi chết sống lại. Thưa, Kinh Thánh nhiều lần xác định Đức Giêsu chiến thắng tử thần, nhưng để dễ nhớ ta dựa vào ba chứng lý sau mà tin chắc Đức Giêsu đã sống lại. Một, ba lần Đức Giêsu nói tôi bị giết nhưng chỉ sau ba ngày sẽ sống lại. Ma-thi-ơ chương 16 câu 21, chương 17 câu 23, chương 20 câu 19. 2. Đức Giê-xu tự quyền làm cho kẻ chết sống lại. Ma-cô chương 5 câu 35 tiếp theo. Lu-ca chương 7 câu 11 tiếp theo. Gio-an chương 11 câu 1 tiếp theo. 3. Các môn đệ trung thành theo Đức Giê-xu đều được biến đổi. Từ nhát sợ thành can đảm, từ ích kỷ chỉ lo cho mình được phần hơn, trở thành người quảng đại, phục vụ dưới ánh sáng tin mừng, dù biết trước phải chết. Đặc biệt nhất là ông Phao-lô cũng chỉ là kẻ ác, đã bách hại hội thánh Chúa Kitô. Nhưng khi được Chúa Giê-xu phục sinh chộp lấy, ông trở thành tông đồ xuất sắc, không thua kém các tông đồ thường đẳng. Công vụ chương 7 câu chương 9, 2 Cô-rinh-tô chương 11 câu 5.
Đó là niềm tin độc đáo của người Kitô giáo, là tin có sự sống lại, cả hồn lẫn xác. Chúng ta thấy nếu không sống lại cả hồn lẫn xác thì rất là vô lý. Các tôn giáo khác chỉ nghĩ rằng đời này mà sống tốt đẹp, đời sau hồn được siêu thoát. Thế thì xác thì sao? Nếu mà hồn không có xác, người ta gọi là ma. Xác không kết hợp với hồn là ma. Chết người ta gọi là ma. Người thực, người trọn vẹn, người sống là phải có hồn có xác. Hạnh phúc là phải như thế, đúng không? Nó phải hợp lý và phải công bằng chứ. Nếu mà chỉ có hồn được hưởng sau này thì cái xác tội nghiệp lắm. Khi còn sống làm điều lành cả hồn lẫn xác cũng làm chứ, chứ phải có hồn không đâu. Không lẽ xác đấy bị mục nát còn hồn thì được. Trái lại nếu làm ác, cả hồn lẫn xác con người mình thực sự đi làm ác thì phạt là phải cả hồn lẫn xác phải xứng đáng chứ. Không lẽ chỉ có hồn bị phạt không hợp lý. Nên thường chỉ có Kitô giáo mới đáp ứng khát vọng hạnh phúc của thế giới mai sau, cả hồn lẫn xác nhờ Chúa Giêsu mà chúng ta biết chắc mình kết hợp với Ngài thì Ngài đã toàn thắng sự dữ, đánh cục tử thần. Kết hợp với Ngài là được chia phần chiến thắng này. Thế thì dựa vào mặc khải có nhiều chỗ báo cho chúng ta biết có sự sống lại. Ngay từ lúc thuở ban đầu Chúa dựng nên ông Adam đã có dấu chỉ để chúng ta nhận biết sự sống lại từ gọi đây sống lại. Nó đến lần thứ nhất ở Sáng Thế chương 1 câu 26-27, Chúa dựng nên Adam Eva chỉ bằng một lời nói thôi. Chúng ta hãy dựng nên loài người giống chúng ta, tức khắc xuất hiện Adam Eva. Nhưng mà sang chương 2 thì để thấy Chúa tạo dựng nữa, là nói về cuộc tái sinh đó. Chương 2 câu 7, Chúa lại lấy đất, Chúa nâng tạo Adam và Eva. Nâng tạo Adam thì điều đó, nếu mà chúng ta hiểu theo nghĩa đen, nó là vô lý. Chúa là mình có tay chân như chúng ta, ngày vô hình mà, tại sao lấy đất để nâng lên chúng ta? Đấy. Thì điều đó chỉ nhìn trong mầu nhiệm phục sinh, trong ngày kinh chung mới giải thích được. Bởi vì đến trên mặt hải số 16 cho chúng ta chìa khóa các nghĩa kinh thánh, giá trị ước thể hiện trong tân ước, giá trị tân ước đã tiềm ẩn trong cựu ước. Thì cái giá trị mà Chúa lấy đất, Chúa nâng lên ông Adam, tức là tái sinh ông lần thứ hai đó, nó thể hiện trong ngày kinh chung tất cả mọi người đã chết trở thành đất, cho bụi. Ngày Chúa trở lại trần gian, từ đất người ta sống lại. Đấy, nó có nghĩa như vậy đấy. Nếu không đặt trong cựu ước, trong tân ước thì thật là vô lý. Cho nên chúng ta rất cần thiết phải nhớ cái chìa khóa đọc kinh thánh để liên kết giữa cựu và tân ước. Rất tiếc là ít người nhắc đến cái chìa khóa này. Tôi cứ phải nhắc đi nhắc lại, giá trị cựu ước được thể hiện trong tân ước, giá trị tân ước đã tiềm ẩn trong cựu ước. Vậy cái gì nó không thể hiện trong tân ước thì nó không phải là kinh thánh, nó không phải là lời Chúa, không phải là ý Chúa. Thì chúng ta giải quyết được nhiều vấn đề đó. Nói ví dụ như nói là Chúa làm cho vua Pharaoh ra chai đá đồng dạng rồi Chúa phạt ông. Sao Chúa lại làm cho chai đá đồng dạng rồi Chúa phạt? Cái đó nó không thể hiện trong tân ước. Tân ước Chúa không có, vì thế đó là Chúa không làm cho ai ra chai cứng hết. Chai cứng đồng dạng là tại người ta, chứ không phải là Chúa làm ta. Thì nó không thể hiện trong tân ước thì cái đó không phải ý Chúa. Đó là cái cách hiểu của người trong Thái thời bây giờ về cái nền thần học của họ còn sơ khai, họ chưa hiểu rõ được về mầu nhiệm Thiên Chúa. Thì cái gì ta cũng quy về Chúa hết, tội cũng quy về Chúa mà tốt lành cũng quy về Chúa, người ta nói như vậy. Trong tân ước thì không thể hiện thì càng không thích. Thế là lại bảo là tại sao Chúa chỉ thương dân Do Thái, còn dân ngoại thì Chúa phạt lấy đất của họ để trao cho người Do Thái, rồi vùi lấp bọn Ai Cập ở dưới lòng biển, rồi đốt cả thành Sodoma, cả người lành kẻ ác, cả con nít người lớn. Tại sao Chúa lại ác như vậy? Thì thời trong tân ước không có, Chúa có phạt một kẻ ác nào cả, mà Chúa biến đổi kẻ ác, kẻ tội lỗi lên thánh thiện. Người ta rất khổ là do người ta nán lại trong tội thôi. Tân ước thì nó chuyện đó mà. Có ai có tội mà Chúa muốn dìm họ cho vào nơi đau khổ đâu? Chúa muốn đến trần gian kéo họ ra khỏi đau khổ mà. Nghĩa là họ sám hối và trông cậy vào lòng thương xót của Chúa. Không có ai phải khổ, mỗi người ác là phải khổ cả. Nó được thể hiện trong tân ước. Và rõ ràng ở trong tân ước, Chúa cứu hết mọi người chứ đâu phải cứu người Do Thái. Đấy, cái nguyên tắc đọc kinh thánh Ma-cai số 16. Cái gì ở cựu ước nó không thể hiện trong tân ước thì ta gạt đi, nó không phải ý Chúa đâu, là yếu tố nhân loại, cái kiểu nói của người Do Thái thần học bây giờ thôi. Còn cái gì nó thể hiện trong tân ước thì đó là ý Chúa đấy. Nên mới thấy này, Chúa lấy đất, Chúa nâng Adam lần thứ hai là ngày kinh chung từ đất chúng ta sống lại. Cũng như là ông Adam ngủ, Chúa lấy một phần xương thịt của kẻ sơn đất tạo của người phụ nữ vợ của ông. Khi được thể hiện trong cơn nước là Chúa Giêsu bị đâm, máu và nước đổ ra là phát sinh các quy tích. Chúng ta được sinh ra, hội thánh được sinh ra là hiện thế của Chúa Kitô. Thầy hiểu như vậy. Thế sao để ở chương 1 đã dựng đến tháng 5 hay bà rồi, mà chương 2 lại còn dựng bằng đất với dựng bằng sức thịt. Chúng ta phải hiểu như vậy. Kể cả cái điều ở trong tuần sáng tế đó là thứ bảy, Chúa nghỉ, Chúa không làm việc. Chúa mà nghỉ thì cái vũ trụ này tan tành. Chúa bảo cha ta làm việc ta cũng thấy mà. Ngày nào mà Chúa không điều khiển cái vũ trụ này, nó ra cho bụi đền. Nhưng tại sao nói là ngày thứ bảy Chúa nghỉ? Thì đây cũng là báo là ngày thứ bảy Chúa đang nằm trong mộ. Vì ngày bị giết ngày thứ sáu, ngày thứ bảy nằm trong mộ. Đối với nhìn của Thiên Chúa thì cái chết của Chúa Giêsu chỉ là giấc ngủ. Ngủ trong mộ. Nóng quá 3 ngày bật ra. Nên trong đó mà có máy lạnh chắc chung ra. Nằm trong đấy nóng quá không chịu được. Ngày bụng ra. Đó cho nên là giấc ngủ thôi. Nghỉ đó. Sau khi làm việc vất vả rồi vào hang cũng nghỉ 3 ngày. Trỗi dậy đi ra thì cứ ước ra ngày thứ bảy chưa nghỉ. Chúng ta phải hiểu như vậy chứ. Nhưng mà tại sao ngày thứ bảy chưa nghỉ? Người cho thấy nghỉ ngày thứ bảy mà chưa cứ làm việc ngày thứ bảy để chúng phá luật. Thế như vậy chúng ta không hiểu. Nên cái nguyên tắc đọc thấy kinh nghiệm trên mặt hàng 16 quan trọng lắm ấy. Nhưng còn đi dạy cho đi cho ai kia này làm sao mà dạy cả thuộc. Ai cũng phải biết đó là chứ. Tôi dám nói cho đến bây giờ đến 99% người Công Giáo không biết cái đoạn này. Thầy từ cắt nghĩa thì thấy tâm lâm hết. Rồi khi không biết cắt nghĩa bắt đầu hổ nghi giá trị lời Chúa. Rồi đây tại sao cái nguyên tắc đọc cái kinh này quá quan trọng và quá hay, quá cần thiết. Sao tôi thấy rất ít người nhắc, kể các linh mục dường như cũng tôi cũng thấy ít nhắc ở trong bài giảng cho giáo dân để người ta hiểu thánh kinh đó. Cho nên là ngay từ phút thuở đầu Chúa tạo dựng Adam và Eva đã nhá cho chúng ta thấy, hé mở cho chúng ta thấy có sự sống lại từ đất. Chúa đã tạo Adam và Eva, thấy chưa? Cho nên cái chứng từ này tôi không có đưa vào cái câu trả lời của câu hỏi hôm nay. Là vì đối với người dân ngoại họ vẫn khó bắt đó. Họ cũng chẳng đọc thánh kinh và họ cũng chẳng học thần học. Thầy đừng có nói ra thì rất là hay đấy, nhưng mà mang tính siêu hình và mang nặng về nền nặng, về thần học, về đức tin. Nên tôi chỉ đưa ra những chứng từ trong thời Tân Ước, nhìn vào cuộc đời Chúa Giêsu từ lời nói đến việc làm của Ngài để minh chứng rằng Ngài cho các ta sống lại. Thế nên tôi đưa ra ba cái chính chứng lý đức Giêsu lại. Thứ nhất là ba lần Ngài nói cho các môn đệ biết Ngài bị giết và được an táng trong mộ. Sau 3 ngày Ngài từ có chất sống lại. 3 lần Ngài nói như vậy. Nhưng mà bởi đâu mà Ngài bị chết thì Tin Mừng Nhất Lãm ghi khác, Tin Mừng Gioan là ghi khác. Cái này rất là hay. Trong Tin Mừng Nhất Lãm thì ghi là lần thứ nhất Chúa nói là thầy sẽ bị giết chết bởi ai? Bởi tay các vị lãnh đạo tôn giáo thời bây giờ, là các thượng tế ký lục đó, kinh sư đấy, thượng tế đấy, người lãnh đạo tôn giáo. niên trường ký lục. Ký lục là ký là viết, lục là sao chép. Là người chuyên môn sao chép kinh thánh và dạy người ta kinh thánh gọi là ký lục, gọi là các giáo viên. Nhưng những người này là cái người lãnh đạo dân. Vậy mà Đức Giêsu hé cho biết cái nhóm này chủ mưu trên truy xuống chép đây. Đó là điều xót xa nghịch lý thật. Tưởng rằng người vô đạo tìm cách giết con Thiên Chúa, ai dè những người thờ Thiên Chúa là chủ mưu khởi động giết con Thiên Chúa đầu tiên. Để chúng ta đọc ở Matthew chương 16 câu 21. Thế thì lần thứ hai cho đệ báo của Ngài bị giết chết ở Matthew chương 17 câu 22 đó, là bởi tay người đời. Đấy, người đời, hay dùng cái từ người đời. Người đời là thế nào trong cái kinh thánh? Người đời là cái người không muốn nghe lời Chúa. Người đời là cái người chỉ tìm những cái gì ở đời này. Đó là thứ người đời. Thế nên cái loại đó giết Jesus, nó ngày bảo người đời bị giết bởi tay người đời. Nếu vậy thì hôm nay có nhiều người đời vẫn còn đang tiếp tục giết Jesus. Đây, cứ lo đi tìm sự đời này. Ngồi đây nhưng mà cha dậy mò mò đến giờ con đã banh. Con này cứ xếp đồng hồ hoài coi chừng người đời này. Cười các cậu siêu thoát được người đời. Không phải siêu thoát được. Xác ở đây và hồn ở ngoài sân bay. Chá hiểu cái con. Nhưng mà là tiếp tay giết Chúa Giêsu. Giờ sân bay trong nhà rồi, cũng phải bỏ tiền ra nữa thì có trễ cũng mất. Cứ đảm bảo cứ ngày nào cho sân bay thì đúng 1 tiếng 15 phút. Bớt đi đâu. Rồi, hôm trước có 1 tiếng mà này cho gia tăng 15 phút là nhiều rồi. Để đoán đi muốn rồi. Nhưng mà chiều nữa là hư không được. Đấy, cái liên thứ hai mà Ngài nói là Ngài bị giết chết là bởi người đời. Rồi lần thứ ba đó thì Ngài nói là Ngài bị giết chết bởi dân ngoại. Đấy. Ở Gioan chương 20 câu 19. Bị giết chết bởi dân ngoại. Cụ thể là ai đấy? Roma. Như vậy dân ngoại nằm hồi Chúa Giêsu ít hay là sau cùng đầu tiên là người lãnh đạo, người dạy người ta thờ Chúa, thứ hai là cái thứ mê sự đời này, thứ ba mới là dân ngoại. Lại nhỉ? Ủa kia giờ chúng con là hai à? Con thuộc loại hai loại ba xin tự tố cáo mình thôi, sáng mỗi đông ngực. Đó là theo cái nhìn của nhân lãm nhé, là Chúa bị giết chết như vậy. Nhưng mà theo cái nhìn của Gioan thì ông này cho chúng ta biết Đức Giêsu bị chết bởi trước nhất bởi tội người ta, khởi đi từ tội Adam và Eva. Cho nên lần thứ nhất Ngài nói tiêu đi Nicodemo về ơn tay trong ơn về mầu nhiệm tay sinh đấy, vì thế thánh tẩy ở Gioan chương 3 câu 14, Ngài nói là như ông Môi-se dương cao con rắn trong sa mạc thế nào thì con người cũng bị, người dùng chữ bị dương cao như vậy, bị như là bị thua, bị là yếu, bị là thiệt, bị là khổ, tức là Ngài bị khổ, xem đưa thua, xem đưa quá yếu trước tội lỗi loài người. Mà hình tượng trước cổ đó ông Môi-se treo con rắn. Con rắn nhớ đến nó đã đầu tiên khởi sự làm cho loài người Adam Eva phạm tội, cho nên thì con rắn bị treo lên, cái nguyên nhân tội lỗi bị treo lên, bị chìm cái nguyên nhân tội lỗi. Đó, thì Ngài nói như con rắn dương cao trong hoang địa, như con rắn đồng, ông Mô-xê treo lên cây cột trong hoang địa, thì con người cũng bị treo lên như vậy. Chúng ta để ý cái chữ bị, lần này là như là bị thua, phải bị yếu, là bị khổ. Đó là lần thứ nhất, theo cái nhìn của Gioan, là chúng chết vì tội lỗi. Thứ hai, này này, ở Gioan chương 8 và 18, thì Ngài lại nói là khi các ngươi nhấc con người lên cao, các ngươi sẽ biết chính ta là. Đấy, các ngươi nhấc con người lên cao. Đấy. Nghĩa là loài người, cả loài người. Trong đó đứng đầu là những người Do Thái. Nhấc con người lên cao, tức là Ngài thấy được tôn vinh đó, như là đặt một vị lên làm vua, chứ không phải bị đó. Thứ nhất là bị vì tội lỗi, cho nên tội lỗi làm hại người ta nhất, cũng như là làm khổ cho nhất. Còn loài người là tác phẩm chưa dựng lên, thì cho bảo khi các ngươi nhấc con người lên cao, lúc đó các ngươi sẽ biết ta là, có nghĩa là ta là Chúa. Bảy cái ta là chúng mới nói đấy. Đầu tiên ta là bánh, Gioan chương 6:35. Thứ hai ta là ánh sáng. Ai cho ta sẽ được ánh sáng và sống. Gioan chương 8 câu 12. Thứ ba ta là ta là ta là cửa đằng chiên. Gioan chương 10 câu 7. Ai ngang không qua ta vào là chục đằng trước. Thứ tư ta là mục tử. Tốt lại Gioan chương 10 câu 10. Thứ năm ta là đường và là sự thật, sự sống. Gioan 14 câu 6. Công an đến với chị Trang bảo công an. Thứ sáu ta là sự sống thứ hai và là sự sống. Gioan chương 11 câu 25. Và sau cùng ta là cây nho, chúng con là chảy. Gioan chương 15 câu này, coi chừng có câu hỏi trong bài khảo đấy nhé. Cho nên là sáng ngày cho nói không thuộc thì buộc tóc treo lên buộc gần nhất cái này. Con trai thì không có tóc thì quàng vào cả hàm này treo lên bụng và học cái thuốc này. Nó hay lắm rồi đấy. Cho nên lần này cho nên là khi các ngươi đưa con người lên cao, các ngươi sẽ biết ta là. Chúng ta hiểu cái nội dung ta là thì rất là hay. Là trong bảy cái ta là đó, là Chúa sự danh mình. Ta là bóng, ta là ánh sáng, ta là cửa, ta là mục tử, ta là đường, ta là sự sống lại, ta là cái nhọn. Đấy. Đấy là lần thứ hai Đức Giêsu nói Ngài bị chết bởi loài người, nói chung trong giống Adam và Eva. Lần thứ ba ở Gioan chương 12 câu 32 thì Đức Giêsu đâm báo cổ lạc rằng một khi ta được dựng lên khỏi mặt đất, ta sẽ lôi kéo mọi người đến với ta. Đây là đường chết mà lại đường. Một khi ta được dựng cao lên khỏi mặt đất, lần đầu tiên là bị, lần thứ hai là ta đưa người ta lên, lần thứ ba là ta được đường. Tại sao lại gọi là đường? Là chiến thắng. Đó, tức là Ngài muốn dùng cái đau khổ để diễn tả Ngài là đấng toàn năng, Ngài thắng sự dữ, thắng sự chết. Thế nên đường, đường đấy còn có nghĩa là diễn tả được cái tình yêu của Thiên Chúa. Đường đấy có nghĩa là Ngài đã làm đúng, làm được theo lời của cha Ngài dạy. Đấy là thứ ba, Ngài chết vì Ngài muốn làm theo chương trình của cha Ngài đã dạy. Ngài muốn diễn tả tình yêu của Thiên Chúa. Ngài muốn đem biểu lộ sự toàn năng, là từ sự giữ biến ra sự sống, từ đau khổ biến ra vinh quang. Cho nên ngày thứ ba Ngài nói ta được là do Ngài muốn tôi, chứ Ngài không muốn Ngài đâu bị giết chết đâu. Đấy, Gioan chương 12 câu 32. Đấy, đây là chúng ta khi lượm lại ba lần tin của Như Lãm Chúa báo về sự chết của Ngài và Ngài sống lại. Thì lần thứ nhất tôi đã lần thứ nhất Ngài nói bị chết bởi tay các thủ lãnh Do Thái, lần thứ hai chết bởi tay người đời, ba chết bởi tay dân ngoại. Nhưng Do An thì nói lần thứ nhất Ngài chết bởi tội lỗi loài người, lần thứ hai Ngài chết bởi dòng giống Adam Eva, và lần thứ ba Ngài chết vì tự nguyện hiến mình theo ý cha để diễn tả tình yêu, và Ngài đã chiến thắng. Đó, suy ngẫm về những cái cuộc tự, về những lần Chúa mặc khải cuộc tự nạn nó rất là hay. Và tôi rất tiếc là trong mùa chay á, sao không đưa cái này ra ngắm nhỉ? Phải không? Nếu không ngắm ấy, thì đưa cái này ra suy ngẫm đi, hay quá đi. Thế còn cứ cái kiểu ngắm truyền thống mà là ngắm cho nó hay ấy mà. Xem là người giọng anh nào là hay rồi ngẫm hay, hơi dài, rồi mới đưa ra cái chuyện này, và thi ngắm, ngắm chân tài. Ở ngoài Việt Nam, quay quay chân tài không? Không à? Ở ngoài Con Tum bao lâu? Trời ơi, ở quê cha, tức là ở Bù Chu Bắc ấy, là anh ngắm chân tài, thi. Thì phải làm sao cái anh ngắn ấy hơi dài và ngắt câu ngắt đoạn cho đúng. Thế anh nào mà ngắm đúng ấy thì ở dưới nó gõ keng bung tò là được điều đấy. Anh nào mà keng bung tò hòa là được điều, mà lỗi rồi đang ngắm đúng và bỏ rồi xuống buồn quá. Thế có anh kia nên ngắm rồi, phải chấm chặt để ý. Người ấy là... Thế ngắm ngắt cô lúc thì nó đốt đấy.
Mẹ mà.
Anh mất rồi. Người ấy là... Đốt mẹ mày. Đã nghe thì cái câu cần đâm điểm gì, lời Chúa Giêsu trội chán hết. Đức mẹ chúng ta người ấy là đi liền ấy, hay là đọc ấy, ngắt câu, ngắt cú vậy đó. Diễn tả cái sự đau khổ của Chúa Giêsu thì cũng phải chấp, phải cho đúng ấy. Còn mắt thì đỏ vào mặt. Trời ơi, con nát mắt thì đỏ vào mặt, mũi thì xanh, sao lại kêu cả tiếng đặng, mũi thì xanh, sao lại kêu cả tiếng, đáng lẽ con mắt thì lõm vào mặt, mũi thì dây sao, thì đấy đọc là con mắt thì lõm vào mặt. Sao đây mặt mũi thì dây sao, thì đọc là mũi thì xanh, sao lại kêu cả tiếng kêu nào đấy các bạn. Trời ơi, nó cười với nhau đấy, rồi cái gì ngắm chân tài nữa đấy, cười hé hút ra. Thế đâu có phải là suy nghĩ là sự đau khổ Chúa Giêsu đâu, khổ thế chứ. Đấy, nhưng mà tên một cái sự cố rất đau lòng, sẽ chứng kiến, không muốn nói tên thằng, ở một cái xứ ở vùng Hồ Nam thuộc địa phận Xuân Lập. Sau năm 75 thì hôm đó là sư Sáu Tuần Thánh đóng đinh đáng xác, đóng đinh Chúa rồi dựng thánh giá. Chúa ở trong thờ là phải chia phiên trong khu ai mới được ngắm hết, chứ không phải ai cũng được ngắm cả đâu. Thì ai được ngắm thì ta đã có danh sách rồi. Thế hôm đó cái phiên thứ nhất là khu 1 chẳng hạn, phiên thứ 2, khu 2 không ai, không thấy linh. Cái ông thứ nhất đến ngắm xuống rồi, không thứ hai không thấy linh. Thì trên cứ ngõ kèm buông tòng, cái buông tòng để cho lên, mãi không thấy linh. Đọc hết kinh để tra kinh kinh mới không thấy linh. Nên có một ông khác không được đề cử, thấy không ai lên đấy. Ông ấy lên, ông ấy ngắm, ông thấy được không ai lên, ông ngắm. Ông lên ông ngắm cái ông mà trong ban tổ chức ấy, thế không phải. Ông này đâu được chọn rồi sao lên ngắm. Thế là ông nào cũng cản, ông cản cái ông lên ngắm. Hai ông tức lấy ghế nghi, lúc cái nhà thờ toàn ghế buộc. Hai ông vác ghế pháo nhau trong cái thờ, biết Chúa tuổi xấu hổ, đánh nhau rút tung mạng, không ai đứng dậy. Tôi nhớ cái sự cố, nên Chúa xấu hổ thật. Đấy ngắm, chứ nếu mà suy gẫm những cái điều mà trong Tân Ước Mặc Khải như ba lần nhất lắm nói như tôi nói, hay là do An ấy, tôi nhắc lại, có ai phải thật sự là như thế này. Người ta cứ chỉ là những cái gì đó là người ta cho là quan trọng, mà chính cái nền tảng Mặc Khải chẳng ai nhắc tới, chẳng ai suy nghĩ cũng được, rất là hay. Đó, cho nên tôi nói về đây là cái điểm thứ nhất, chúng ta dựng vào cái chứng lý đó để biết rằng Chúa là Thiên Chúa, Ngài nói là Ngài thực hiện, Ngài báo trước, chứ không phải là cái chết của Ngài là một sự cố, Ngài yếu, Ngài thua, Ngài không chống lại được thì Ngài bị giết. Cái lý chứng thứ nhất là chúng ta hát bài trang 177. Không đặc nhiên, không biết đâu nó người ta tưởng nó chết mà nó chưa chết thì sao? Đấy, nhưng mà phúc âm nói rằng em bé vừa mới chết, người ta đã kèn trống khóc ít ỏi rồi. Nói, ngài đến, ngài cầm tay em bé cho xoay. Đây là thứ nhất. Rồi ở đọc Luca 97 câu 11 tiếp theo, ngài đang đi đường thì gặp người ta khiêng một người thanh niên con của một bà quá và đang đi điện táng, tức là chết trong một ngày. Người Do Thái không để qua ngày, chết ngày nào ăn táng ngày đó. Như vậy cái người thanh niên này chết được một ngày, Chúa đi qua, Chúa đâu có quan tài, tự nhiên anh ta sống lại. Đó. Và lần thứ ba ở Gioan 9:11, Lazaro đã chết an táng trong mộ 4 ngày, có mùi bốc thối rồi. Mà ngài đứng trước cửa mộ, ngài kêu Lazaro, thì ta còn đang quấn giải băng, chưa ai còn từ trong mộ bước ra. Đó là tin mừng cố ý ghi lại ba trường hợp như vậy. Vừa mới chết, chết một ngày, chết hôi, Chúa cho sống lại, đều chứng minh rằng dù đến ngày cánh chung chúng ta thành cho bụi, ngài cũng cho sống lại. Thì ngài đã cho người ta sống lại được, đó là tự ngài có quyền, tự ngài đã chiến thắng sự dữ rồi, tư ngày chết nát tử thần rồi. Thế làm sao mà vùi lấp ngài trong đất mà ngài không sống lại được? Đó là cái chứng từ thứ hai là Giêsu đã tự quyền cho ngài sống lại, thì ngài dư sức tức ngài từ cái chết sống lại. Và cái chứng từ thứ ba là chúng ta thấy trước khi Giêsu từ cái sức lại, các môn đệ theo Đức Giêsu giúp đỡ tần thưởng. Tôi đọc ở trong Mác Phúc ít nhất tới 16 lần Chúa mắng các môn đệ, tại sao cho đến bây giờ mà đầu óc chúng con ngu muội như vậy, chẳng hiểu gì cả. Tần thưởng sách Tông Đồ công vụ chương 4 câu 13, dân chúng còn nói rằng nhóm môn đệ của Giêsu là một lũ dân vô học thức, tức là văn hóa tầm thường đã nói nó quá đáng là vô học thức. Vậy đấy, rất là tầm thường, để rút nát tầm thường, xuôi thịt đấy, tranh nhau quyền bính, bên phải bên trái cãi nhau, có ai gì đâu. Và khi Chúa Giêsu cắt nghĩa về dụ ngôn gieo giống có hạt rơi trên quê đường, hạt trên đá sỏi và trên bụi gai rất tốt, thì Chúa nói ngay với đường là kẻ nghe lời Chúa mà không hiểu thì các câu đồ hiểu, sỏi đá nghe lời Chúa mà cấm cách bắt bới sẽ đến thì run tháo chạy, các câu đồ chạy nhanh trước khi thầy bị bắt. Hạt rơi vào bụi gai là kẻ nghe lời Chúa mà mê sự đời, các ông nghe lời Chúa mà cứ tranh nhau quyền bính bên phải bên trái, thì các ông tồi tệ hơn là vệ đường, hơn sỏi đá, hơn là bụi gai, nó đâu phải tốt đâu. Vậy mà các ông 11 ông kiên nhẫn theo Đức Giêsu và được rước lễ, mất Giuđa anh ta cũng rước lễ, anh ta mê tiền ta bỏ đi. Ở Gioan chương 13 câu 30, trước khi là những thể đang thầy trò đang ăn tiệc, anh ta bỏ và tìm ra đi. Còn 11 anh thì kiên nhẫn theo Đức Giêsu đến cùng, được hiển thông thánh thể, và từ khi ngài từ cõi chết sống lại không biết đổi ngày. Chúng ta thấy từ con người tồi tệ như vậy trở thành con người rất là xuất sắc, rất là thông minh. Ông Phêrô là thuyền trại mà giảng bài đầu tiên 16 quốc gia nói tiếng khác nhau có mặt trong ngày lễ Cuối Tuần đều hiểu hết giá thân đó. Nếu Chúa không phục sinh, sao mà cháu này trước xuân như vậy mà sao giỏi như vậy? Rồi trước đây các ông tranh nhau quyền bính, nhưng mà sau phục sinh cũng có ai tranh quyền nữa đâu. Rao giảng tin mừng mà tin trước ra tù và khám có giết cũng không sợ gì, cứ đi chết bỏ. Còn hân hoan thì người ta đánh đòn, thay đổi gì? Thay đổi hẳn. Trước nhát sợ sau can đảm, trước rốt nát sau thông minh, trước ích kỷ sau bảo đảm, trước độc ác sau thanh thiện. Và cái người nổi bật nhất phải kể đến ông Phaolô. Khi chưa được gặp Chúa Giêsu phục sinh thì ông hung ác lắm, phóng ngựa về Damas, tay cầm chát các thượng tế Israel, có quyền bắt tất cả những người Công giáo đã theo đạo thờ Giêsu, học giáo lý lời môn đệ Giêsu, bắt bất cứ ai lớn nhỏ, đàn ông đàn bà, xỉn xịt chạy nuôi về Jerusalem hết. Độc ác đến vậy, vậy mà trên đường ông chưa bắt được ai, Chúa xô ông xuống bằng luồng ánh sáng và Chúa hỏi tội ông, tại sao bắt ta? Ông ấy ngoan ngoãn khiêm tốn, thưa ngài là ai? Ta là Giêsu, ngài bắt. Thưa ngài, vậy thì tôi phải làm gì? Muốn làm gì nữa? Vào gặp môn đệ của ta Hananiah để biết làm gì. Và sau khi ông gặp Hananiah, chắc chắn là được học giáo lý, được đánh với Chúa Thánh Tài, được kết hợp với Chúa Giêsu, đổi đời tư cách. Từ một con người hung bạo đi bách ở thành, trở thành tông đồ Chúa dùng để thu hoạch muôn dân về cho Chúa. Quá hay. Nên được cái anh Phaolô này Chúa chọn sau phục sinh giỏi hơn 11 thanh niên Chúa chọn trước phục sinh. Nếu Chúa không phục sinh làm sao có hiện tượng đó? Đúng, cái đó là cái xác thực nhất. Tôi nghĩ trong những cái nói về Chúa đã sống lại thì cái thứ ba này hay nhất, ai cũng biết đó. Đấy là cái chuyện lịch sử mà cái biết được con người tầm thường ra con người tuyệt vời. Đó là cái chính từ chúng ta xác quyết rằng Chúa đã từ có Chúa sống lại và mới có sự biến đổi con người như vậy. Đó, cho nên dựa vào ba cái chứng lý này, thứ nhất là tự Chúa đã báo trước ngài chết, ngài sống lại. Thứ hai là ngài đã tự quyền cho người ta sống lại thì ngài cũng tự quyền được sống lại. Thứ ba là nếu ngài không sống lại thì các tông đồ không thể nào đổi đời ra cái đường như vậy được. Thì đó là cái chứng từ mạnh nhất để chúng ta tin thật Chúa đã từ có chết sống lại. Bởi thế ông Phaolô nói với giáo đoàn Côrintô ở thư thứ nhất Côrintô chương 15 câu 17, 18, 19, ông nói: nếu Đức Kitô đã không trỗi dậy thì lòng tin của anh em thật là hão huyền và anh em vẫn còn sống trong tội lỗi của anh em. Hơn nữa, cả những người đã an nghỉ trong Đức Kitô cũng bị tiêu vong. Nếu chúng ta đặt hy vọng vào Đức Kitô vỏn vẹn ở đời này mà thôi thì chúng ta là kẻ khốn nạn nhất trong loài người. Đúng không? Nếu chúng ta tin Chúa Giêsu mà ngài không sống lại thì chúng ta cũng không sống lại. Thì Phaolô bảo chúng ta là kẻ khốn nạn nhất, bởi vì không có tôn giáo nào theo đạo vất vả như thế nào. Phật giáo họ có cái luật đạo buộc là không đến chùa để mắc tội nặng phải xuống ngục đâu. Cũng lắm thì ngày rằm một tháng đi lần. Còn người Công giáo một tuần cũng đi được tội nặng rồi. Thế chứ? Các tôn giáo khác có học giáo lý thì vất vả như mình đâu. Mình học giáo lý vất vả. giáo khác, từ giáo chủ cho đến đồ đệ, có ai bị giết một cách dã man như là Chúa Giêsu là Chúa của mình và các môn đệ giết, chưa được 3 năm người ta đã giết, quá khổ. Như vậy theo Đức Giêsu mà không sống lại thì quả thật người không dám được cái kết nặng đi, vất vả nhất cũng không trả được. Phải có sự sống lại thì mới có lý do để thúc bức chúng ta làm việc quá đại, làm việc hết lòng, làm việc không tìm tư lợi. Bởi vì cái phần thưởng mai sau trong thời sống lại của chúng ta hơn là mỗi người mơ ước. Nên người đó chính cái niềm tin vào sự sống lại nhờ kết hợp với Chúa Giêsu, nó là một cái mãnh lực làm cho chúng ta thăng tiến đi lên, là một niềm hy vọng lớn, không ai u sầu thất vọng. Đó, còn nếu chúng ta sống lại thì quả thật khốn nạn thật. Chúng ta cầu xin cho chúng ta và những người thuộc của chúng ta họ cảm nghiệm được sự sống lại, cái mầu nhiệm sống lại đổi đời ngay từ lúc này khi còn ở nơi dương thế, bằng cách là chịu khó đi lễ thời gian đi, nhất là để tâm nghe lời Chúa, dọn tâm hồn trước lễ, thay đổi. Tôi bảo là tôi dám nói rằng người nào mà không tin tôi thì cứ đang là bận rộn mà không có giờ đi lễ đi, dẹp đi, cứ đi lễ đi. Sau một năm mà thấy không được cái gì mà chỉ thấy thiệt, tôi hứa là tôi đền, không thì tôi lấy mạng tôi đền. Thật sự tin chắc mình cứ thế, chú chúc này, chú biết tưởng mình, bởi vì mỗi lần đi lễ là gặp Chúa Giêsu Cristo thay đổi hết. Nói tiếc là người ta đâu có đủ đức tin vậy đâu, người ta chỉ hầu hết những người Công giáo đi lễ để căn tránh tội khỏi căn đức tâm, đúng không? Nếu không có luật buộc ngày Chủ nhật đi lễ, người ta đi, đúng không? Phải nói thật như vậy. Bây giờ cái thứ thì họ bảo thôi thì đi lễ tùy theo lòng mến, nó sẽ hỏi thế người giáo hội biết cái sự lì lợm của loài người, thì ra cái luật buộc người chấp nhận thôi để mà khai trừ cái lì lợm đó. Còn nếu mà không có luật buộc người chấp nhận bỏ hết, không đi lễ được, không nói giáo dân kể cả linh mục, chỉ dám ngày Chủ nhật ngày thường có mấy ông giảng đâu, cứ luật không bắt rồi thì cứ làm theo luật, luật buộc các linh mục phải giảng ngày Chủ nhật và lễ trọng tiểu giảng, ngày thường không buộc, không giảng, không giảng ngày thường trong lễ thì làm sao hiểu được cái trình thuật có bánh là dấu chỉ thánh thể chứ bảo không ổn định, chúng con phải cho người ta ăn trong cái lễ, linh mục phải cho người ta ăn, Chúa Giêsu cho người ta ăn, máu thịt của ngài linh mục cho người ta ăn bằng cái công sức dọn để giảng chứ không giảng làm sao cho ta ăn, bây giờ linh mục đâu có giảng. Đáng lẽ đấy việc giảng là một niềm hạnh phúc, là nhu cầu sự sống, như Phaolô nói bất hạnh vô phúc khốn nạn nếu tôi rao giảng, tự ý tôi làm thì tôi có công, tôi không muốn làm thì đó là trách nhiệm cho nó ký thác cho tôi của quên tôi chiến 16:17. Tôi có sự thật tích kinh cầu bịt miệng tôi được hay quên tôi chưa? 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 Hay quên tôi chưa một câu mới. Tôi có sự thật tích kinh cầu bịt miệng tôi được. Lời giảng nó phải bung ra từ một tâm hồn sung sướng quá, xác tín quá, hạnh phúc quá, chứ không phải là giảng các luật nữa. Thì chúng ta thấy nhìn vào xã hội xem được mấy chục trang giảng có vị thần giống Phaolô cũng có, rồi được bao nhiêu giáo xứ cao ạt đi lễ này
không có,
nhất là ông chưa bao giờ người ta bỏ không biết thờ nữa, và người ta vẫn tự mãn là không đến nhận thờ, còn tốt hơn là đến nhận thờ thì chết chứ. Đấy, mày đến nhà thờ mày hơn tao, tao chả đến nhà thờ mà tao hơn mày, có thể là như vậy đi. Nhưng mà cái đứa đến nhà thờ nó đến ngày mà nó chưa tốt thì đáng lẽ mình phải nói này, ừ, bố đứa con ạ, con là ngày bám với chú mà con còn như vậy, con mà bỏ chú thì tồi tệ hơn nữa, phải nói tao như vậy chứ. Thế mà mày đến với chú mà không tốt thì mày thì đến là thờ là cái gì, vậy bảo nó bỏ đạo bỏ chú nó có tốt không? Không có người nào mà trước đây đi lễ về bê bối mà bỏ Chúa, bỏ lễ thờ mà ra tốt, nó ra quỷ hơn nữa. Thì bao lúc chưa có bao với Chúa, còn mình đã tốt rồi thì cứ đến với Chúa để công việc của mình làm được nằm trong tên Chúa, nó mới có giá trị tồn tại chứ. Chứ tự sức mình làm thì làm sao mà tồn tại. Công vụ chương 5:38 nói vậy đấy, tự sức mình làm là mất giá trị, thành công cũng ra vô ích, ra cho bụng. Một Kinh Thư 13:3 Phaolô nói, đưa hết gia tài chia sẻ, em cả mạng sự tiến mà không có được ai cùng với Chúa, zero. Em phải đi lễ, phải kết hợp với Chúa, chính Chúa Giêsu phục sinh, và chúng ta được kết hợp trong cái lễ, và tất cả hạnh phúc là nguồn sống, là cái nền tảng, cái sức mạnh để chúng ta dù có thôi cũng sống vinh hiển, và chết cách nào thì cũng được sống lại vinh hoàng của Chúa. Đó là niềm vui của chúng ta. Chúng ta
Chúa này
Chúa Thánh Thần.